This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Mời quý vị. Đầu tiên Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng trong một buổi sáng thứ ba thiệt là đẹp trời đó hả? Hôm nay Tiến Dũng khỏe không Tiến Dũng?
Xin kính chào quý thính giả của đài 1160 AM, gửi lời chào đến anh Hoàng Tính. Sáng thứ ba thời tiết rất là đẹp, mặc dù 50 mấy độ ngày hôm nay, nhưng mà so với những vùng đông bắc như New York, Buffalo nữa đó, vào phải nói là blizzard, tuyết nó lên khoảng chừng 7-80, even 7-8 đến 10 inch, mười mấy inch luôn, gọi là rất là thê thảm mình đó thưa quý vị. Nhưng mà ở đây mình nghĩ là lận, nhưng mà thực sự rất là hạnh phúc khi mà được 50 mấy độ. Hoàng Tính khỏe không?
Hoàng Tính rất là khỏe, không sao rồi. Bạn có gì vui trong những cái ngày vừa qua hay không?
Mọi ngày như mọi ngày, ngày lễ Christmas thì cũng như mọi người, chúng ta cũng đi lễ, đi nhà thờ, mừng Chúa Giáng Sinh, rồi trở lại gia đình, đoàn tụ. Nhưng mà con cái là năm nay vị nào đi travel, đi dùng đường hàng không thì rất là thê thảm nha. Ví dụ có một kinh nghiệm gọi là nhớ đời luôn, không bao giờ trong cuộc đời sẽ đi vào cái ngày lễ, đi hàng như là về Thanksgiving nè, Christmas nè, New Year nè, no more, quý vị. Ngay cả mùa hè mà như là đi vào the 4th July hay ngày kia rồi, những ngày đó thì nó rất là vất vả và thê thảm. Hình Tính sao, lễ lộc anh thế nào anh?
Tính cũng bình thường, đi chợ rồi mua đồ ăn uống, tại vì có cái dịp đó thì Tính mới được nghỉ nhiều hơn chút đỉnh so với những cái ngày khác, cho nên cũng trôi qua cũng bình thường giống như tất cả bà con đồng hương của chúng ta. Mặc dù như chúng ta thấy cái mãi lực mua sắm nó cũng vẫn ung, nó cũng vẫn người đi thật là tấp nập. Nếu mà quý vị đến những cái trung tâm thương mại của người Việt chúng ta thì quý vị thấy rất là đông người, phải không Tiến Dũng?
Dạ đúng là như vậy, nó tính rất là đông. Mùa năm nay thì thấy là giống như một cái, mình không biết giải thích như thế nào, nhưng mà nó giống như một cái bùng sáng lên, một cái ngọn lửa, một cây rơm và một cây rơm, một đó rơm, một đống rơm cháy lên một cái, sau đó sẽ lụi tàn. Đây là khoa Tiến Dũng nói, nhưng mà những cái bản tin, những cái report mà mình thấy được đó, thì thật sự là kinh tế Hoa Kỳ vào năm 2023 nó hoàn toàn không có một cái niềm tin, hoặc là một cái promising, hay là một cái optimistic, tức là một cái hy vọng, một cái lạc quan. Nó rất là mờ ám, kính thưa quý vị. Trước khi mà Tiến Dũng gửi quý vị những bản tin kinh tế buổi sáng ngày hôm nay, thì Dũng xin mời quý vị qua một vòng thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán ngày hôm nay thì chúng ta biết rằng nó có những sương mù xanh, sương mù đỏ, nhưng thời tiết kia thôi. Sáng nay thì Dow Jones lên 108 điểm, 33.312 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq giảm đến 70 điểm, 10.427 điểm. S&P 500 giảm 2 điểm, 3.842 điểm. Dầu thô lên 1.04 đồng, đã vượt qua mức 80 đồng. Hiện tại là 80.60 đồng trong thùng dầu thô. Nhiều cái report cho biết rằng chúng ta sẽ enjoy xăng từ bây giờ đến tháng 5 năm 2023, mà sau tháng 5 thì xăng có thể lên đến 4 đồng như một gallon. Đó là những cái dự kiến, những cái predict, tức là đoán trước, quý vị. Vàng thì lên rất là tốt, 25.20 đồng, 1.829 đồng 40 xu cho một ounce vàng. Lãi suất ngày hôm nay và 15 năm là 5.83, 30 năm là 6.47. Vàng thì cũng không report của sáng hôm nay, bởi vì vàng ở Việt Nam ngược lại là đi xuống, thì nó không đúng cái giá, quý vị. Vàng Việt Nam nó đưa ra dường như 66 triệu, mua vào bán ra 66.900.000 đồng, thì cái số đó dường như là nó không có chính xác. Bản tin đầu tiên thì Trung Quốc ngày hôm qua thì chính quyền Trung Quốc đã mở cửa rộng để đón du khách vào ngày 8 tháng 1 năm 2023. Lý do chúng ta cứ tưởng là Trung Quốc đã mở cửa rồi, nhưng thật sự là yes, họ mở nhưng với một cái là phải quarantine, tức là chúng ta, thí dụ như Dũng là người nước Mỹ đi vào Trung Quốc thì phải cách ly 2 tuần. Có nhiều người lên đến 3 tuần, thậm chí lên cả 4 tuần nếu chúng ta nhiễm bệnh. Và Trung Quốc đã làm điều này cả 3 năm qua rồi, thưa quý vị. Đến nỗi mà cái kinh tế của họ bóp nghẹt luôn, ngay cả khi mà họ có những cái chiến dịch, cái phong trào là Zero Covid, thì họ siết rất là chặt, ngay cả những hãng xưởng, những công ty, có một vài người bệnh họ đóng cửa lại. Và người dân hiện tại giờ bên đó rất là khốn khổ, thậm chí là biết rằng họ không có report nhiều, nhưng mà chúng ta biết rằng bên Trung Quốc, những cái Facebook người ta coi đó, họ biểu tình, họ đứng lên chống đối, bởi vì càng Tết, gần đến Tết thì người dân cần có tiền, mà có tiền phải làm gì? Phải đi làm, mà đi làm thì hãng sữa đóng cửa, và người ta tiếp tục biểu tình, và ngày hôm nay thì họ nói rằng họ sẽ mở cửa full open, và không cần cách ly nữa vào ngày 8 tháng 1 năm 2023, và trước Tết chỉ có 11 ngày. 19 tây tháng 1 là ngày Tết Nguyên Đán thì họ mở cửa vào ngày 8 tây tháng 1, cái thưa quý vị, và hy vọng rằng người dân cũng có thể thở phào nhẹ nhõm đi làm trở lại. Và tiếp tiếp thì sáng hôm nay quý vị nào có sử dụng đường hàng không thì để bản tin cảnh báo quý vị, bởi vì đặc biệt về Southwest Airlines, họ ảnh hưởng đến hầu như tất cả những chuyến bay bị delay hoặc là bị cancel. Cái vấn đề như thế này. Ví dụ Tiến Dũng nói là report Southwest Airlines bị problem, nhưng mà tôi đi American Airlines đâu gì đâu, nhưng chúng ta nhớ là khi một cái chuyến bay mà nó dường như chúng ta có cái transit đi từ cái Southwest Airlines, chúng ta sẽ chuyển qua là American Airlines đi khác, thì nó bị delay thì dĩ nhiên American Airlines nó sẽ không có đợi nữa, nên rất có nhiều chuyến. Cái hay nhất là trước khi bị ra sân bay sáng hôm nay, ngày mai, ngày mốt, chúng ta nên vào, hay là chúng ta tập một cái thói quen, nhớ nha, tập một cái thói quen. Chúng ta có cái điện thoại app hoặc là vào cái computer, laptop, desktop, whatever, nó có flight aware. Flight là chuyến bay, aware là coi chừng đó, flight aware. Thì vào đó chúng ta đánh cái tên của chuyến bay của mình, hãng chuyến bay, dù như hãng Southwest Airlines, chuyến bay tôi là 5703, rồi cái depart từ thành phố nào, mấy giờ. Thì chúng ta đánh vào những information đó, click một cái thì nó hiện lên là chuyến bay của bạn on time, delay hoặc là cancel, nó sẽ hiện rõ ra. Thì chúng ta thấy, nếu mà on time thì chúng ta put in mind, tức là vui vẻ để hành lý ra sân bay. Còn nếu delay thì chúng ta có thể gọi hãng hàng không, hoặc là chúng ta có thể coi biết là delay bao nhiêu giờ, bao nhiêu tiếng thì chúng ta cảnh nó bị đi ra. Cái flight aware này nó rất là chính xác. Hiện tại giờ nó là một trong những cái app accurate. Dùng cái xe lên cái Facebook của mình thôi, vào đó coi. Thì nó rất là chính xác, nên quý vị có thể vào đó để mà xem chuyến bay của mình. Trường hợp mà chúng ta ra sân bay mà trong những cái thời điểm này đó, mà nó lỡ kẹt một cái đó, chúng ta nằm dầm ngầm về đó, chưa kể chúng ta đã gửi xe rồi, hoặc là chúng ta người thân đưa ra rồi, rồi ngồi đó được phải kêu người thân ra đưa về, nó bất tiện vô cùng. Nên hay nhất, chỉ cần mất vài phút chúng ta sẽ check được là chúng ta chuyến bay dòng thế nào. Cái thứ hai nữa, trong cái tình trạng này thì chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt về FAA và Cục Hàng không Liên bang, rồi ngay cả Sở Giao thông Vận tải, cho rằng cái sự cancel này nó hoàn toàn unacceptable, tức là không chấp nhận được. Chúng ta tưởng tượng sáng thứ hai là 2886 chuyến bay Southwest Airlines cancel, qua Chủ nhật là 48%, thứ hai là 70%, thứ ba là 60%, sáng ngày hôm nay vẫn cancel hơn 2400 chiếc. Và chính phủ bắt đầu đi vào điều tra, Việt Nam vừa nói là vào cuộc, chính phủ đi vào cuộc để điều tra. Nếu thật sự cái hãng này nó bị weather thì acceptable, bởi vì ông trời đã làm ra rồi thì mình không thể nào chống đối được. Trời kêu ai nấy dạ, trời kêu máy bay delay là phải delay thôi, không chống đối được, cái đó là thiên tai không nói. Nhưng nếu trong khả năng của Southwest Airlines mà họ không giải quyết, chắc chắn họ sẽ bị phạt, và phạt rất là nặng, cái tôi cũng tin là như vậy. Bởi vì nếu mà trường hợp như overbook, họ có 10 chuyến bay mà họ book ra là 20 chuyến, 30 chuyến như vậy, thì chắc chắn nó sẽ dồn khách hàng lại. Những hành khách như vậy thì bắt đầu nó lúp mà nó kẹt một chuyến, nó kẹt một dây chuyền luôn. Và một cái nhắn nhủ như thế này, ví dụ xin nhắn nhủ như thế này: nếu trường hợp quý vị nào mà dùng hàng không, không ngoại trừ hãng nào hết, Southwest Airlines, American Airlines, United Airlines, hay là hãng bất cứ hãng nào, Delta Airlines, vân vân, mà chúng ta bị delay, đúng ra thời tiết thì họ không trả, đúng là như vậy theo cái policy, nhưng mà không phải thời tiết, bởi vì họ sẽ trả tiền trên 3 tiếng, họ cho chúng ta đồ ăn, cho chúng ta khách sạn để nghỉ ngơi, rồi ngay cả reimburse một số tiền nào đó, hoặc là hay cho chúng ta cái voucher, dường như ở hãng hàng không American Airlines đi, chúng ta bị delay, họ nói ồ lỗi chúng tôi cho anh một khách sạn, chúng tôi cho anh một cái com để chúng ta cái voucher để chúng ta đi ăn, đồng thời đây hai cái vé dù một người đi một người thôi là đây là 200 đồng, cái voucher để anh có thể mua vé kỳ sau được bớt 200, thí dụ như vậy. Nhưng nếu trường hợp này không phải là weather, nhưng chúng ta có thể vào bất cứ một cái website của hàng không mà chúng ta sử dụng mà bị delay đó, viết một cái lá thư. Cái kinh nghiệm riêng của mình viết một lá thư ngắn thôi, tôi đã đi vào ngày đó, tháng đó, chuyến bay đó, và chúng tôi đã bị delay như vậy đó, như tiếng gì đó, chúng tôi đã sử dụng khách sạn, sử dụng đồ ăn và những phương tiện sau đây, và đây là những cái receipt mà chúng tôi có, scan, gửi cho họ. Thí dụ không bảo đảm 100% họ sẽ gửi tiền cho quý vị tất cả, nhưng 50-70% thí dụ bảo đảm sẽ có. Tức là họ sẽ gửi tiền lại, họ cũng muốn cái khách hàng được vui vẻ, thì họ sẽ gửi tiền lại. Thí dụ đã bị trễ, đã nhiều chuyến bay rồi, nên dùng có kinh nghiệm đó, mình gửi lên. Tại sao không phải là mình tính toán? Chúng ta biết rằng chúng ta đã bỏ tiền đi máy bay, chúng ta mất thì giờ, chúng ta mất tiền nữa, nó không có fair, tức là không có công bằng cho cái người hành khách như mình. Nên mình có thể làm điều đó để lấy lại cái sự công bằng cho mình. Nên quý vị nhớ nha, chúng ta có thể viết một cái lá thư ngắn thôi, đơn giản thôi, viết một cái symbol chứ không cần phải là fancy, phải kể này nọ. Tôi đi ngày đó, tháng đó, chuyến bay đó, vì lý do gì vậy đó, tôi đã bị delay vậy đó và tôi đã trả tiền như thế này. Đây là những số receipt mà tôi gửi cho vị có thể reimburse cho tôi, thì họ sẽ trả tiền cho việc. Bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay, bản tin rất là quan trọng quý vị, quan trọng lắm luôn. Tiến Dũng có chia sẻ cái bản tin này trên cái Facebook của mình là Ngô Tiến Dũng. Chúng ta hãy vào để mà xem kỹ những thông tin. Dũng không có đủ thời giờ để gửi chi tiết từng chi tiết, nhưng nó sẽ bố cục lại để chúng ta hiểu. Beware, có một cái chương trình đã dụ người Mỹ trên toàn nước Mỹ. Nó gọi là Pig Butchering. Mà Dũng không có biết dịch tiếng Việt là gì, nhưng mà chính là nuôi heo đi. Nuôi heo. Chúng ta biết cái nghĩa đen của tiếng Việt là nuôi cho nó mập đi rạng thịt. Chúng ta sẽ sử dụng vào một cái câu chuyện nào đó hay một cái trường hợp nào đó, không phải là nuôi con heo bằng thịt, nhưng mà một cái nghĩa đen là chúng ta đầu tư một cái gì đó để nó lớn lên rồi chúng ta ăn thịt, nhưng mà trong cái nghĩa đen này nó hoàn toàn là một người sẽ được và một người sẽ mất tất cả. Ok, nuôi heo là như vậy rồi. Vậy thì pig butchering hiện tại bây giờ đang xảy ra trên toàn nước Mỹ. Có một cái group và nhiều cái group như vậy, họ tạo ra một cái chương trình, nó giống như mãi mãi như là nhà băng vậy đó, hay là một cái chương trình nào mình không biết, nhưng mà nó có thể quyến dụ rất nhiều người đi vào đó. Thí dụ như thế, thí dụ một cái group đó nói là tôi có một cái đầu tư như vậy, anh thử bỏ 100 đi, bỏ 100 vô, tháng sau mở account ra 120 đồng, wow, một tháng rồi 20%, why not, không gửi 1.000, 20.000, 30.000, 100.000 vô, đúng không? Nhưng mà nhiều người họ cũng để một chân thôi, thử, để 1.000 thử coi. Tháng sau mở ra 1.200. Và họ đã tạo ra một cái, nó gọi là cái, một cái system, cái statement, một cái fake statement rất là hay. Chúng ta cũng thể vào cái web đó, đánh password, username vô, đánh cái kịch vô. Mở ra, giống như nhà băng hiện ra, mình bỏ tiền này. Họ calculate, thật sự này, dùng cái asset calculate rất là dễ. Thì chúng ta biết nếu mà vị nào là đầy ra rất là dễ. Rét ra, tôi có gì, bỏ vô 10.000, 10.000, bây giờ là 12.000. Wow, lời 20% liền. Đã quá, bỏ vô, có nhiều người bỏ rất nhiều tiền. Và bỏ vô như vậy, đến một ngày đẹp trời nào đó, chúng ta rút ra không được. Nhưng mà họ có gọi là convince, bây giờ anh muốn lợi hơn nữa không? Anh chuyển qua mua digital currency, tức là những cái nó họ dùng cái từ đó nghe nó rất là hay, nhưng mà thật sự là cryptocurrency, chuyển qua đồng tiền ảo. Và sau khi chuyển qua hết rồi, hay là chúng ta bỏ phần nữa ha, nói chung là hai cái đó đều rất thớt hết. Và một ngày đẹp trời chúng ta nói chúng tôi cần một số tiền ra để mua xe đi, thì nó rút ra thì họ dùng cái từ rất là hay. Họ dùng cái từ là một ngày đẹp trời chúng ta cần rút tiền ra thì cái người đó ghosted you, tức là khi một người cần cái tiền lấy ra rút tiền ra thì cái người đó nó thành ma rồi, tức là biến mất tiêu. Và cái ngay cả cái statement của quý vị được gửi về mỗi tháng bình thường Tức là cái system đó nó vẫn alive, nhưng mà cái người sao đó là không biết ở đâu, ở bên Trung Quốc hay bên Liên Xô mình không biết, nhưng mà bị lừa, statement gần với về bình thường. Đau lắm kính thưa quý vị, nên quý vị nào mà đầu tư tiền chúng ta nên cẩn thận. Một cái gì mà chắc ăn chúng ta đừng có tham thì thầm. Ngay cả bây giờ thì cũng xin trả lời một cái số câu hỏi luôn. Thì Dũng thật sự ra thì sẵn ở đây chắc xin chút xíu thời gian nha. Cái số tiền riêng về bị lừa cái trường hợp này đó, có 60 trường hợp, chỉ họ gom lại 60 thôi, họ trung bình nha. Ở tiểu bang New Mexico đó, chỉ có 60 trường hợp report FBI là 60 trường hợp cộng lại là trên 1 triệu đô rồi. Và nước Mỹ này 50 tiểu bang chúng ta cộng lại bao nhiêu tiền mỗi ngày, họ bao nhiêu người bị lừa. Nếu nghe bản tin này, vị nào mà đang nằm trong trường hợp này đó, là 99.9% là chúng ta bị lừa rồi. Nên chúng ta cẩn thận, đừng nên tham, sẽ bị thâm, đặc biệt trong những trường hợp mà đánh lên lòng tham con người. Ngay cả trường hợp này nữa, quý vị với mua hàng Amazon hay là Walmart hay là Target hay gì đó, mình mua online vừa xong, một phút đồng hồ vừa trôi qua, một cái điện thoại gọi đến, đó, ồ bạn vừa mới mua cái đó ở trên Amazon, mặt hàng đó ở trên Walmart, mặt hàng đó ở trên Target gì đó, cái thẻ tín dụng của bạn nó không có going through, tức là nó không có được không có lấy tiền được, bạn đưa thẻ mới được không? Mình đâu có gì bị lừa đâu, mới mua thiệt. Bắt điện thoại là cái bắt cái mở cái bóp lấy cái thẻ, ô tôi đưa anh cái thẻ mới nè, thì cái thẻ mới quý vị đã đưa cho họ ngày ngày expiration day, thì chúng ta đưa xong rồi hồi mở email ra, ô cái món hàng bạn order đã được gửi về và sắp sửa được gửi vào 2 ngày tới. Ủa mà cái thẻ kia thẻ cũ của mình mà, thì mở cái thẻ mình mới đưa cho cái on phone đó, mở ra mất mấy trăm. Tức là họ dùng một cái chiêu thuật nào đó rất là lẹ, dễ bị lừa. Nên chúng ta sống chậm lại chút thì bớt bị lừa hơn nha. Sống chậm lại chút. Có nhiều người hỏi rằng, những cái đồng tiền ảo có được lên IPO không? IPO tức là cái gọi là Initial Public Offering. Thật sự ra đồng tiền ảo nó chung ra một cái phường cryptocurrency. Nó không có nằm chung với lại cái stock market. Nó hoàn toàn separate. Cái đồng tiền ảo thì nó gọi là Initial Coin Offering. Và cái phường đó, nó run khoảng 30 cái cryptocurrency khác nhau. Chơi 30 đứa đó chơi chung với nhau. Còn cái bên đây đó, dù như là những cái stock nói về Nasdaq hay là nói về Dow Jones hay SP500 là họ riêng một bên. Thì đa số những cái đồng tiền ảo này nó được run trên cái platform như là Coinbase. Ok? Nó trade vào đó, trade lung tung hết. Là 30 cái đồng tiền ảo khác nhau, nó trade trong đó, mỗi lần nó trade được 7 hay 8 cái gì đó, nó trade trong đó. Nên chúng ta không gọi nó là IPO, mà chúng ta gọi là ICO. Nó run giống nhau y chang hết hai bên, nhưng mà một bên là IPO, là chúng ta run như mua stock về Target, mua stock về Tesla, hay là mua những cái stock khác. Stock thiệt, thì Dũng gọi là stock thiệt. Còn stock mà ảo là nằm bên cái ICO, là Initial Coin Offering. Là peer-to-peer, chúng ta dùng cái đó trả cho phần tính thôi, chứ không trả được nhiều thứ khác được, chỉ có point, chỉ cái coin chơi với coin thôi nha. Nên cái đó hoàn toàn quý vị nào nói là cái đồng tiền ảo market, đồng tiền ảo, yes, nhưng mà không phải là stock market của Mỹ. Chúng ta đừng hiểu lầm, đồng tiền ảo là chơi với đồng tiền ảo thôi. Đây chơi một mình nó, 30 cái cryptocurrency nó trade với nhau, mất ráng chịu nằm đó, chính phủ hoàn toàn không trách nhiệm. Nhưng bên đây là có hãng xưởng đàng hoàng, có những cái access đàng hoàng, dường như là tổng số tiền mà access Tesla có là bao nhiêu chục tỷ. Còn bên đây không thể access, tại vì nó ảo, không access, trade với nhau, mất đáng chịu. Nên quý vị đừng có tưởng rằng stock và cái đồng tiền ảo để đi chung với nhau. Hoàn toàn đồng tiền ảo không phải là stock. Nó là một cái group cryptocurrency run trên cái base của Coinbase. Và nó chơi với nhau, 30 thằng chơi với nhau. Cái phường nó chơi với nhau thôi. Còn bên đây là những cái cổ phiếu, như là chúng ta thấy rằng như là Dow Jones, Nasdaq, S&P 500, tất cả cái đó thì chơi riêng một mình, góc bên đây cái thứ bị. Wow, xin trả lời Hoàng Tính. Thấu giờ quá, xin lỗi nha.
Đâu có gì, bạn cứ trình bày đi. Nếu mà có những cái bản tin thật là cần thiết thì gửi đến quý vị bà con đồng hương của chúng ta có được một cái sự cảnh giác. khi mà chúng ta biết được là sang năm thì cái tình hình kinh tế còn nhiều có nhiều những cái khó khăn nữa, mà khi mà có nhiều những cái khó khăn thì những cái thủ đoạn nó lừa lọc nó lại có nhiều hơn trên trang mạng ở ngoài đời hay hoặc là trên internet. Nhưng thưa quý vị, qua những cái bản tin của Tiến Dũng, hy vọng quý vị cũng sẽ biết được thêm rất là nhiều về cái vấn đề đầu tư trong thời gian sắp tới mà quý vị muốn hướng đến, về cái đồng tiền ảo hay hoặc là tất cả những cái thủ thuật nó sẽ lừa mình như thế nào. Thành thật cảm ơn bạn rất là nhiều đã có những cái chia sẻ mới nhất cho bà con đồng hương của chúng ta biết được những cái đó cũng là một phần nào để mình cảnh giác mọi người, phải không bạn?
Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không mình chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ, hạnh phúc với gia đình. Xin kính chào.
Và kính thưa quý vị, đó là chương trình Thời sự buổi trưa được kết nối với Houston và Đà Lạt. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị một ngày bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường ngày mai. Cảm ơn quý vị.